This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Thanh Hùng, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên sau đây. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về vấn đề nấu ăn, rất là nhiều những cái món chị nấu được nhiều người yêu thích, bởi vì không những ngon tuyệt vời, hợp khẩu vị và lại còn trình bày cái món ăn thiệt là đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại chị Mỹ Liên sẽ đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Và đầu tiên Thanh Hùng, Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chào Thanh Hùng, chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ vâng, lần đầu tiên thì xin mến chào chị Liên. Thấy chị Liên khỏe là tụi em mừng rồi. Vâng, Thanh Hùng và Hoàng Tính thì luôn luôn là chờ đợi tới cái ngày chủ nhật này để cùng với chị vô bếp. Tại vì mỗi lần chủ nhật là chị có một món mới. Và nghe nói, tại vì Thanh Hùng cũng mới tham gia chương trình này thôi, thì nghe Hoàng Tính kể là chị Liên rất rất nhiều món rất là ngon. Dạ vâng,
phải có là rất rất nhiều nha chị ha. Ngày hôm nay nghe nói cũng món rất là ngon chưa quý vị. Món mà tên con đó mà kêu là hai thứ, là miền ngoài kêu tiếng khác, miền Bắc kêu cái tên khác, mà miền trong Nam mình kêu tiếng khác. Thì cái tên đó, cái bánh đó mình sẽ được kêu bằng cái tiếng gì thưa quý vị? Chúng ta sẽ được nghe chị Mỹ Liên giới thiệu cái món đặc biệt này đây. Đặc biệt là khoen lắm, phải không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em, xin Mỹ Liên xin chào tất cả các bạn khán giả nghe đài. Rất vui khi trở lại. Hôm nay sau nhiều ngày mình cùng nhau làm những món ăn mặn, thì mình thấy rằng là cũng cần phải có một món bánh để mình còn tập cho các cháu ăn món bánh Việt Nam chứ không thôi. Các cháu nó ăn bánh Mỹ không mà nó không có, nó tưởng Việt Nam không có làm bánh. Dạ. Hôm nay Hoàng Tính nói là cái bánh á, tên cái bánh á, ở miền Bắc á, thì gọi là khác, mà ở miền Nam gọi khác. Thật ra đó là bánh da lợn á, thì miền Bắc người ta không có làm, chỉ có miền Nam thôi. Nhưng mà ở miền Bắc á, cái con lợn thì người ta kêu con heo là con lợn, còn ở miền Nam kêu bằng con heo. Nhưng mà không biết tại sao ở miền Nam làm ra cái món bánh này mà đặt nó là da lợn thì mình cũng không có biết. Hoàng Tính biết không? Nói cho thính giả nghe đi.
Em cũng đang bó tay, em chưa có một cái tìm hiểu thì em chưa ra được. Tại vì sao vậy? Cái tên của con vật đó hai miền kêu khác nhau, nhưng mà cái món đó là một món rất đặc biệt, là giống như chị nói, đó là cái bánh da lợn. Anh Thanh Hùng, anh có biết gì về cái tiểu sử của bánh da lợn? Tại sao người ta không kêu là bánh da heo không anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Liên, sự thực ra thì cái bánh da lợn thì hồi nhỏ Thanh Hùng cũng đã có ăn rồi. Cha mẹ cũng có mua về cho ăn rồi. Thì hồi đó thì cái ý thức của mình và cái suy nghĩ của mình về cái bánh này thì nó không có được sâu sắc lắm. Chỉ biết ăn ngon vậy thôi. Nhưng đến mãi tới bây giờ luôn thì để tìm hiểu về cái lịch sử, thì sự thực ra thì xuất xứ của bánh da lợn này thì Thanh Hùng cũng không có biết. Chỉ mới nghe chị Mỹ Liên nói thôi. Thôi thì nói vui vui thì cũng xin phép quý thính giả, chị Liên với Hoàng Tính, mình nói với vui thôi, để trung hòa hai cái tên bánh da lợn hoặc da heo, thì mình lấy tên trong 12 con giáp ra mình đùa cũng được ha, bánh da hợi đi.
Chị thấy sao, chị bánh da hợi được không chị?
Rồi đó, giờ ông bà mình đặt tên gì, bây giờ mình giữ tên đó đi em.
Dạ, hay dạ.
Em sửa lại.
Dạ, vâng.
Nói vui thôi.
Dạ, vâng, nói vui thôi nha, nói vui thôi nha, quý vị ha. Thôi bây giờ mình đi chợ đi ha chị ha. Thực hiện món này khó hay dễ chị?
Nó rất là dễ, nhưng mà nó lắc lắc, nó hơi mất công một chút xíu.
Lắc
với lại cái bánh da lợn thì nó có nhiều kiểu làm. Thì nó coi hết tất cả các clip ở trên YouTube. Rất nhiều người chỉ làm cái bánh này nhưng mà không có ai giống chị hết trơn. Có lẽ là do ngày xưa lâu lắm rồi, nhà nội chị ở quận Gò Vấp. Cái thời trước năm 1975 thì nhà chị có một cái lò bánh. Trong đó có cái món bánh này. Thì chị nghe ba chị nói lại đó là không có ai làm giống nhà mình á, chỉ có nhà mình làm, cho nên cái mùi vị ăn nó thơm ngon và nó cũng khác như tất cả những bánh da lợn ta hà bán ở ngoài. Sau có một cái chương trình nè, chị sẽ làm bánh da lợn đó, nếu Hoàng Tính với Thanh Hùng tới là được ăn đó nha.
Bánh da lợn.
Dạ vâng, nghe mừng quá
anh Thanh Hùng, nghe không, nghe chị nói không, chị nói rằng là gì, Bây giờ mình biết được thêm cái nhà chị ở Gò Vấp nè.
Gò Vấp nè.
Nè, xong xuôi là hồi xưa gia đình cũng làm cái món bánh da lợn này nè. Bây giờ biết nghe chị ở phòng của lão phải không? Hay ở đâu chị?
Ở gần chợ Gò Vấp đường Phan Thanh Giản.
Chứ không phải phòng của lão không? Em có một bạn ở bên phòng của lão chị.
Hồi xưa lâu lắm rồi, dạ, hồi dạ. Chị chưa sinh ra đó là nhà chị, nhà nội chị đã có một cái lò bánh. Sau này thì má chị cũng làm bánh để bán.
Đó,
hồi đó. Hồi đó chị còn nhỏ lắm, cái bánh da lợn này đó chị làm từ hồi 13-14 tuổi, chị đã biết đồ bánh da lợn rồi. Tại vì đi học về phụ trách cái chuyện là cái món bánh da lợn cho má bán ở chợ. Cho nên nó là làm mỗi đi học về là ngày nào cũng làm món bánh này, cho nên bánh này chị nhắm mắt mở mắt gì làm cũng được hết trơn á.
Bởi vậy ngày xưa người ta nói cái cách giáo dục của miền Nam mình ta gọi là có cái mục là mục nữ công gia chánh á chị nhớ không chị? Bởi vậy chị đúng thiệt, bây giờ mới biết là tại sao người ta kêu chị là chuyên gia về nấu ăn là đúng rồi. Con nhà nòi
nữa. Có được gọi chị chuyên gia đi.
Ghê quá chị.
Chị biết làm một số món ăn rồi chia sẻ lại với lại các bạn, với mục đích là làm sao cho các bạn người Việt của mình ở Mỹ nhớ lại những món ăn truyền thống đã bỏ lâu rồi, hoặc là những em sinh ra ở đây lớn lên thì không có biết làm nhiều món ăn Việt Nam, thì chị sẽ chia sẻ để các em nếu mà có điều kiện thì cùng làm. Để chúng ta đừng có để cho cái thế hệ sau chúng ta, các em nó không biết là người Việt Nam mình có cái gì để ăn hay không, hay tất cả là chỉ có ăn đồ Mỹ không.
Hay,
thì rất là buồn.
Vâng, hay có lý.
Rồi
đó
bây
chị.
Bây giờ để làm món này để Hoàng Tính.
Đi chợ.
Mình đi chợ mua đơn giản lắm. Có khi ở nhà cũng có nữa đó. Để chị nói ra cho em nghe ha.
Vì
bây giờ chợ, tất cả các chợ Việt Nam của mình, chợ nào cũng có, Trường Nguyên cũng có, Hồng Kông cũng có. Mình đi chợ thì mình sẽ mua... Mình sẽ cần có nửa ký bột năng. Mà bột năng thì thường là các ở các cái gói bột năng người ta làm có 400 gram. Thành ra nó hơi lẻ, nhưng mà chị nghĩ rằng tại vì chị muốn cái lượng bột dày để đủ cho một cái khuôn bánh đường kính 10 inch. Ha. Bột năng thì thường là chị nghĩ bột năng Vĩnh Thuận nó làm nó ngon, nó dai hơn là bột năng Thái Lan. Ở chợ bột năng Thái Lan rất là rẻ. Nhưng mà chị đã làm rất nhiều lần với cái bột đó thì nó không có dai. Chị không có quảng cáo cho anh Vĩnh Thuận ở Việt Nam đâu. Nhưng mà chị thấy là cái bột năng của Vĩnh Thuận thì làm nó dai ngon hơn. Ngày xưa lâu lắm rồi, trong cái món bánh này người ta muốn cho nó vừa dai vừa giòn, người ta có bỏ thêm hàng the vô. Nhưng mà sau này đó thì khi mà mọi người Việt Nam biết hàng the là chất không có tốt cho sức khỏe thì không bỏ vô, mà chị thấy vẫn ăn vẫn ngon, vẫn dai vẫn ngon, chứ không có thua cái gì. Không cần thiết là phải hàng the vô mới ngon. Mình làm ngon thì nó sẽ ngon, nhưng mà chị thấy là mình làm bằng bột năng Vĩnh Thuận thì nó ngon hơn. Ngoài nửa ký bột năng là 500 gram, mình cần 600 gram đường cát, đường trắng nha các bạn. Tại vì cái món này nó có cái lớp bột màu trắng, nếu mình làm đường không trắng thì nó không có đẹp. Mình có 200 gram đậu xanh mà không có vỏ. Mình vẫn có nhiều ở chợ Việt Nam những cái gói đậu xanh đó. Thì mình chỉ cần 200 gram đậu xanh không có vỏ. Một lon nước cốt dừa Savoie, cái loại 400ml. Rồi một gói vani và một bó lá dứa. Lá dứa này đó mình có hai loại. Lá dứa tươi á, ở các chợ Việt Nam thì nó rất là mắc, nhưng mà lá dứa tươi á, thì nó thơm ngon hơn. Còn lá dứa đông lạnh á, thì nó không có màu đẹp. Nếu mà muốn dùng cái màu là cái màu lá dứa thì phải mua lá dứa tươi, cũng nhiều chợ có, nhưng nó hơi mắc
chị,
tiền.
Chị thay vì mình mua cái lá dứa thì mình sẵn mình mua cái ống vani thì mình mua luôn cái ống lá dứa được không chị?
Cái đó cũng được em.
Dạ, em thấy là nó có bán.
Nhưng cái mùi thơm nó không có đặc trưng. Khi mình xay lá dứa rồi mình vẫn phải bỏ một giọt cái màu xanh lá dứa đó vô thì nó mới thật là tươi. Còn nếu mà lá dứa không đơn thuần, em thấy tất cả các cái thứ mà người ta nói là màu lá dứa đó thì hoặc là người ta làm màu lá ống là màu lá dứa màu xanh, hoặc là màu lá dứa mua sẵn, hoặc là người ta xay lá dứa mà vẫn phải bỏ một giọt màu vô thì nó mới đẹp.
Dạ.
Còn nếu cái màu đơn thuần em nấu thử, nấu sôi lá dứa em thấy nó lợ lợ, nó thơm ngon nhưng mà nó không có đẹp mắt. Đó thì cũng được. Có những người thấy là bất tiện quá, hoặc là người ta làm bán thì người ta hay làm bằng cái màu xanh lá dứa của Thái Lan trong mấy cái ống màu đó, chỗ mà mình mua vani đó. Mình chỉ cần nhiêu đồ đó mình có thể làm được một cái bánh da lợn đường kính 10 inch. Thì thật ra ở đây đó, ngoài cái chuyện mình làm đổ trong một cái khuôn lớn này, mình có thể, nếu mà các anh chị nghe đài hay các bạn ở nhà có những cái khuôn nhỏ, khuôn silicon nhỏ nhỏ, hoặc là những cái khuôn bằng inox, bằng nhôm nhỏ nhỏ, thì mình có thể đổ nhỏ thì ăn nó cũng tiện hơn. Ví dụ như các cháu có thể bóc một cái rồi cắn ăn, mình không cần phải mỗi lần muốn ăn thì phải cắt ra, nó hơi mắc công. mình có hai cái khuôn, cái loại khuôn để đổ, một cái khuôn tròn 10 inch thì đổ hết cái bột này. Còn nếu mà cái khuôn nhỏ thì các anh chị, các bạn nó đổ chừng nào hết bột thì thôi. Ha, thì bây giờ mình làm là Hoàng Tính có nôn làm không, chị chỉ làm nè.
Trời ơi, em lôn quá trời nãy giờ. Trời ơi, anh Thanh Hùng thì trong đứng trong ngồi.
Thanh
trời
Hùng có hảo ngọt không Thanh Hùng ơi?
Dạ, thưa chị là em rất là hảo ngọt.
Nếu mà em nói không hảo ngọt thì chị cũng phải đặt dấu hỏi, còn em nói em hảo ngọt.
Ở đây cả hai anh em đều hảo ngọt hết chị.
Dạ. Dạ.
Bây giờ để cái làm, cái cách làm của chị nó cũng hoàn toàn khác với những cách làm khác. Tức là chị làm một cái phần nhân riêng, rồi chị làm cái phần bột riêng để chị đổ. Còn đa số người ta chỉ là nấu đậu xanh xong rồi cái làm bột, xong rồi múc một phần ba bột đổ vô cái đậu xanh đó làm nhân. Thì chị không làm giống như vậy, mà chị làm cái cách của chị là đậu xanh đó mình hồi nãy mình có 200g đó, mình vo sập rồi mình đổ vô khoảng 500ml nước, mình nấu cho nó chín mềm. Nó chín mà nó thật mềm. Mình nấu đậu xanh á giống như là nấu cơm bằng bếp điện á, tức là nấu cho nó sôi cạn hết nước rồi thật nhỏ lửa rồi mình ghế cho nó chín, đậu xanh nó ráo hết nước giống y như mình nấu cơm. Nấu nồi cơm điện cũng được, nấu nồi trên bếp ga điện cũng được, nấu cái gì cũng được miễn là nó chín mềm. Món này mình không hấp đậu xanh nha các bạn. Hấp đậu xanh nó khô lắm, mình nấu cho nó chín tại vì mình cũng không sợ nó nhão, các bạn nấu không khéo nó nhão một chút cũng không có sao. Mình tại vì mình cần phải xay mịn đậu xanh ra. Rồi sau khi mình nấu chín rồi đó, mình dùng cái đũa mà người Việt Nam hay gọi là cái đũa cái đó, mình cái đũa bếp đó, mình dùng cái đũa bếp, hay là ở đây thì mình có nhiều thứ dụng cụ đó, mình tán nhuyễn cái đậu xanh sau khi nấu chín ra, rồi mình cho vô trong cái nồi đậu xanh đã nấu chín đó 200g đường nha, một đậu xanh một đường nha các bạn, thì nó ngọt vừa thôi. Nếu mà ở Việt Nam ngày xưa đó phải đãi vỏ đậu xanh đó, thì 200g đậu xanh vỏ đó thì nó còn lại chừng 150, thì 200g đường nó hơi ngọt. Nhưng mà ở đây mình người ta cũng sợ ngọt cho nên mình làm 200g đậu xanh không có vỏ thì 200g đường là vừa. Rồi mình hồi nãy mình có một lon nước cốt dừa 400ml thì mình lấy 200ml, tức là nửa lon nước cốt dừa đó mình đổ vô nồi đậu xanh. Rồi ngoài ra mình cho thêm 100ml nước không nữa. Mình bỏ vô đó đó là 1/2 gói vani và 1/4 cái muỗng cà phê muối. Các bạn nhớ nha, bạn tính với Thanh Hùng nếu có làm bất cứ cái món bánh, món chè gì mà ngọt, bao giờ ngoài cái chuyện đường mình cũng phải cho xíu xíu muối vô thì cái đường nó sẽ ngọt thanh thao hơn và nó có cái vị ngọt ngon hơn. Nếu các bạn quên xíu muối thì cái món chè hay món bánh của các bạn nó sẽ không có ngon. Còn tại sao thì phải hỏi những người đã già, đã lớn rồi, những bậc ông bà cha mẹ mình đó, chị cũng không biết tại sao. Nhưng mà chị biết rằng nó ngọt thanh thao hơn, nếu mà cần làm thì phải, nếu mà làm món chè hay món bánh thì phải như vậy. Bỏ chút xíu đường, chút xíu muối với lại 1/2 gói vani vô. Xong rồi nếu các bạn có điều kiện mà có cái máy xay bằng tay á, Hoàng Tính nó giống như là máy xay cầm tay đó. Thế mình để cái máy vô mình rẹt nó chừng chút xíu á, thì cái đậu xanh này nó sẽ mịn và nó hòa quyện với đường với nước cốt dừa, nó thật là mịn. Bởi vì cái món này nếu mà không cái đậu xanh này nó không mịn á, mình đánh thì mình chỉ dùng cái đũa mà đũa bếp hay những cái dụng cụ mà tán thì nó không bao giờ mịn cái đậu xanh, để cho mình vừa ý. Nó cũng chỉ mịn, nhưng mà khi mà các bạn ăn các bạn sẽ thấy nó lởm chởm lắm. Nó bị nó không có thật là mịn màng ở trong miệng và sẽ không thấy ngon và không thấy khéo. Nếu mà các bạn không có máy xay tay đó thì khi các bạn đánh xong rồi các bạn phải để qua rây, các bạn lấy dùng cái muỗng á, là các bạn cà nó qua cái muỗng đó. Ngày xưa chị nhớ khi chị còn nhỏ ở Việt Nam, mà lúc chị nói là đi học về phải làm bánh da lợn cho má đó, hồi xưa hoàn toàn không có máy xay này thì chị toàn bộ là nấu đậu xanh xong là phải để qua cái rây, rồi dùng cái muỗng để cái rây trên cái nồi rồi tán cái đậu xanh đó ra cho nó thật mịn thì nó cũng mịn. Còn bây giờ thì rất là lẹ, nếu mà nhà mình có cái máy xay tay đó thì mình để vô mình quay mấy vòng tí xíu là nó thật là mịn màng. Mình có một cái nồi, cái phần nhân á mình để qua bên. Hiện giờ nhân của mình đó vừa ngọt, vừa béo, vừa thơm vani và cái mùi đậu xanh rất là bùi. Múc một miếng bỏ vô miệng cũng đã thấy ngon rồi, huống chi sau khi hấp trên bánh. Bây giờ mình làm bột nha các bạn. Bây giờ mình hồi nãy mình có là 600g đường, mình đã đổ vô trong đậu xanh hết 200g rồi. Yeah. Bây giờ mình còn lại là 400g đường.
Dạ.
400 gram đường này mình đổ vô một cái nồi, mình đổ vô 500ml nước. À, mình cho một xíu xíu muối. Mình nấu cho nó sôi và vừa tan đường thì mình tắt bếp. Tức là nó tan đường và nó sôi mình tắt bếp. Mình để cho nó thật nguội, bởi vì nếu mà nó không nguội, các bạn bỏ bột năng vô đó thì nó sẽ, các bạn quậy nó cực khổ lắm. Còn để cho nó nguội á, nếu muốn mau nguội thì nhắc cái nồi xuống, xong rồi lấy cái thau lớn hơn cái nồi, bỏ một miếng nước, đổ miếng nước lạnh để cái nồi vô đó một chút xíu xíu là nó sẽ nguội rất là lẹ nếu mà mình muốn gấp. Còn thường đó là chị làm, nếu mà không muốn gấp, một bếp này chị thắng đường, bếp kia chị nấu đậu, đường vừa thôi chị nhắc ra để đó, sau khi chị làm xong cái phần nhân thì chị đã có một nồi nước đường đã nguội rồi. Khi nồi nước đường nguội thì cho trong đó 400 gram bột năng còn lại hồi nãy mình có, chị thiếu một chút. Hồi nãy trong cái phần đậu xanh đó mình bỏ, có bỏ 100 gram bột năng nha các bạn. Xin lỗi, chị nhầm chút xíu. Trong nồi đậu xanh đó mình bỏ 200 gram đường, 100 gram bột năng, 100 gram ml nước, 200 gram ml cốt dừa mình xay mịn. Như nãy chị nói, tức là mình hồi đầu mình đi chợ mình mua là 500 gram bột năng thì mình xài trong phần nhân là 100 gram. Tức là 200 gram đậu xanh thì 200 gram đường, 100 gram bột cho phần nhân. Nói lại để các bạn nhớ. Rồi bây giờ phần bột mình còn lại 400 gram bột năng thì mình bỏ trong cái nồi nước đường mà mình vừa mới nấu để nguội đó. Mình cho vô đó thêm 200 ml nước cốt dừa. Rồi mình quậy đều và mình lượt qua rây cho nó không còn những cái bột gión cục. Tại vì khi các bạn quậy cái cách gì rồi nó cũng còn xíu xiu những cái bột mà nó không có nhỏ nhỏ mà nó còn động lại đó. Cho nên mình lượt qua rây rồi mình dùng cái muỗng mình chà cho nó hết thì mình sẽ có một cái lượng bột nó rất là đều. Để cho kỹ đó thì các bạn lường lại cái bột, cái loại bột này đó là nó đủ 1.500ml thì nó vừa, cái bánh nó không bị cứng mà cái bánh nó không bị nhão. Tức là sau khi mình nồi nước đường mình bỏ bột vô mà mình bỏ thêm 200ml nước cốt dừa trong cái lon hồi nãy vô rồi đó, mình lượt qua rây rồi thì thay vì lượt qua rây thì mình lượt vô một cái dụng cụ mà mình có thể lường được là 1.500ml. Nếu khi các bạn lường vô mà các bạn thấy nó có 1.400 thì các bạn bỏ 100ml nước vô nữa chứ không có vấn đề gì hết ha. Nếu mà mình đã làm ở trên rồi á, mình đổ hồi nãy, nếu mà nói các bạn đổ nhiều sợ các bạn lố, các bạn thiếu thì các bạn làm rất là dễ, nhưng mà các bạn dư rồi đó nó rối việc lắm. Cho nên là nếu các bạn lường lại không thấy đủ 1.500ml thì các bạn cho thêm nước và quậy cho đủ. Bây giờ số bột này mình sẽ chia ra làm hai, một phần mình để mình làm bột màu trắng và một phần mình để mình làm bột màu xanh. Trong cái phần bột màu trắng thì các bạn cho vô nửa gói vani còn lại. Tại sao mình không bỏ vani hết? Thật ra bỏ hết cũng không có vấn đề gì, nhưng cái phần bột trắng thì nó không có màu, còn cái phần bột xanh mình sẽ làm màu lá dứa. Thì cái mùi lá dứa với mùi vani á, mình để cái vani vô phần trắng, còn để cái phần xanh này nó có mùi lá dứa không thì nó sẽ mỗi thứ nó có một cái mùi riêng. Rồi bây giờ để làm cho cái bột màu, một nửa cái bột màu xanh đó, thì các bạn lấy cái lá dứa mình đã mua, lá dứa tươi đó, bỏ vô, cắt nhỏ nhỏ, bỏ vô máy xay sinh tố, mình xay cho nó thật nhuyễn, bỏ ít nước thôi, rồi mình lượt nó lại, mình lượt lại, mình lấy cái nước màu xanh. Và như nói hồi nãy, nếu các bạn muốn có một cái màu cho nó thật tươi và nó nhìn nó khéo xinh thì các bạn bỏ một giọt cái màu xanh lá dứa mà Hoàng Tính nói là mình đã mua trong cái hũ, mình bỏ một giọt màu đó vô thì mình sẽ có một cái màu xanh lá dứa của mình rất là đẹp và nó rất là thơm. Còn nếu các bạn không tiện mà các bạn thấy rằng là làm nó mất công quá thì các bạn có thể bỏ màu xanh lá dứa không cũng được, nhưng mà nó không có thơm như mà chúng ta đã xay lá dứa vô. Sau khi các bạn có cái nước lá dứa đó, mình nghĩ là các bạn lấy chừng khoảng hai ba muỗng canh cho nó vừa. Các bạn đổ trong cái phần nửa phần bột để nó sẽ có một phần bột màu xanh. Như vậy thì chúng ta có cái nhân đậu xanh đó màu vàng, một lớp bột trắng và lớp bột màu xanh. Ở đây đó thì chị có thể nói thêm đó Hoàng Tính. Bây giờ người ta làm bánh da lợn, người ta làm lá cẩm, rồi người ta làm nhiều thứ màu khác. Nhưng mà chị thì chị không thích làm. Chị để, ví dụ chị nấu xôi lá cẩm nhưng mà chị không làm bánh da lợn lá cẩm, bởi vì cái truyền thống từ hồi xưa tới giờ của gia đình chị là bánh da lợn chỉ có màu xanh, màu trắng và nhân thôi. Cho nên chị vẫn muốn duy trì cái màu đó. Chị một cái bánh có màu đó, chị không muốn làm những màu khác. Còn nếu các bạn nào mà các bạn muốn có cái thêm màu nọ màu kia cho nó vui mắt thì các bạn có thể phân bột ra làm ba. Thì một cái màu trắng, rồi một cái các bạn để màu lá dứa, một cái các bạn để lá cẩm. Nếu mà nhà mình có trồng lá cẩm và có nấu lá cẩm. Thì như vậy đó, chúng ta đã có phần bột, phần nhân làm rồi. Thì các bạn thấy thì bây giờ chỉ còn cái cách là hấp bánh thôi. Hấp làm sao cho nó ngon thì mình sẽ có bánh rất là ngon. Còn Tính có hỏi gì không trước khi chị nói cách hấp bánh?
Em đang đợi hấp.
Hấp bánh đó thì mình hấp với phương pháp là hấp cách thủy. Tức là nếu mà mình có một cái sửng, ở dưới cái sửng mình đổ nước, ở trên cái sửng trên đó thì mình để khuôn. Mình để cái khuôn 10 inch, cái khuôn bằng silicon, cái khuôn bằng nhôm, cái khuôn bằng inox đều được. Nhưng nếu mà cái khuôn đó mà mình làm bằng cái dụng cụ mà nó giống như là chén tô rồi đó thì nó lâu chín hơn. Nó rất là lâu chín. Mình làm khuôn nhôm hay là khuôn silicon hay là khuôn bằng bằng inox thì thí dụ như nhiều khi có comment hay là mình nói chỉ nói cái khuôn đường kính 10 inch là tại vì nói chung vậy thôi. Còn thí dụ như ở nhà mình có cái gì đó mà có thể hai cái, mỗi cái 5 inch thì mình để vẫn được. Mình có cái dụng cụ, cái phương cái nào ở nhà mình mà mình có sẵn thì mình có thể. Các bạn hay làm mắm chân hay là hay làm chả trứng hay làm gì mà các bạn có những cái dụng cụ mà bằng nhôm, bằng đồ đó.
Làm bánh,
bạn cũng có thể lấy để đổ bánh được. Và đổ bánh thì chỉ muốn là mình đổ một lớp trắng. Rồi mình nó vừa chín mình đổ một lớp xanh. Mình đổ một lớp nhân. Xong mình đổ một lớp trắng, mình đổ một lớp xanh, mình đổ một lớp nhân. Như vậy mình đã có là hai lớp nhân, hai lớp trắng, hai lớp xanh, và trên cùng mình sẽ có một lớp trắng và một lớp xanh sau cùng. Toàn bộ cái khuôn bánh của mình đó, nếu mình đổ là mình đổ ba lớp trắng, ba lớp xanh, hai lớp vàng và hai lớp nhân. Đó là nếu mà mình có cái khuôn chiều cao nó hơi cao. Còn nếu các anh chị và các bạn có mấy cái khuôn mà chiều cao nó thấp thì mình chỉ có thể đổ một lớp trắng, một lớp xanh, một lớp nhân, rồi trên một trắng, một lớp xanh. Nhưng mà nếu mình đổ nhiều nhân á, chia mỏng ra thì khi mình lấy cái bánh ra thì mình nhìn nó rất là đẹp. Và mình ăn nhiều nhân thì nó ngon. Cho nên là các anh chị và các bạn có thể đổ kiểu nào cũng được. Hồi xưa đó ở Việt Nam, lúc mà Hoàng Tính biết lúc mà năm Mậu Thân đó, mà súng nổ đi đùng á, mà ngoài chợ không có bán được, không có họ nhóm chợ đó, thì là ba chị mới dùng cái lon sữa bò cắt ra. Xong rồi đổ cái bánh da lợn trong cái lon sữa bò đó rồi đi bán vòng vòng ở lối xóm. Tại vì chợ không có họp nhóm được. Chị nhớ hoài cái chuyện mà xách bánh da lợn thì bán vòng vòng trong cái khuôn bằng lon sữa bò. Thì hồi xưa đó người ta cũng có những cái bánh da lợn người ta làm bằng cái khuôn sữa bò nên người ta bán. Nhiều cái đó giờ lâu hết thì quên rồi. Bây giờ mình cái lon sữa bò đó đổ cái bánh rất là dễ. Nó không quá nhỏ mà nó không lớn. Có thể cắt làm đôi là hai người ăn được. Đó thì đại khái là chị nói là cái bánh này chị chỉ muốn làm bằng cái màu trắng, màu xanh và nhân đậu xanh, không làm màu khác. Còn nếu các bạn thích thì các bạn có thể bỏ màu khác vẫn được. Nhưng mà cái truyền thống từ xưa tới giờ thì nó chỉ là màu xanh lá dứa với màu trắng với lại nhân thôi. Mình có thể là đổ khuôn nhỏ cũng được, đổ khuôn lớn cũng được, khuôn vừa cũng được, cái nào cũng được. Mình làm với chế độ là hấp cách thủy. Ví dụ mình đổ một lớp mỏng thì chừng khoảng 5 phút thì nó chín. Các bạn đừng có để cái lớp thứ nhất nó quá chín, các bạn đổ cái lớp thứ hai vô. Thì khi các bạn khui ra đó thì hai cái lớp nó bị tróc nhau. Nó vừa chín thôi thì nó sẽ dính lại với nhau. Còn nếu mà mình để cho nó lớp này thật là chín rồi mới đổ lớp kia đó thì nó sẽ bị rớt ra, không có ngon. Và cái bánh này là cái món bánh đó là ăn nguội. Và xin nhắc các bạn đó là khi các bạn đổ cái lớp cuối cùng trên cùng màu xanh đó thì các bạn phải để cho cái thời gian nó gấp đôi của hai lớp, mấy lớp ở dưới. Và các bạn nhớ là phải xả hơi làm hai lần. Tức là trong 10 phút sau cùng của lớp xanh thì khi mà 4 phút mình xả hơi, rồi 8 phút mình xả hơi, rồi 10 phút thì mình bánh mới chín. Tại sao phải xả hơi? Thì khi các bạn xả hơi như vậy đó thì cái lớp trên màu xanh nó sẽ nhăn giống như cái da heo mà người ta gọi là bánh da lợn. Nếu mà các bạn thấy một cái bánh mà nó không nhăn da ở lớp trên đó thì nó không đúng, là đổ không đúng vì không có xả hơi. cũng giống như mình đổ bánh bèo đó Hoàng Tính, nếu mà em không có xả hơi thì cái bánh nó không có xoáy một lỗ tròn. Tức là ví dụ em đổ cái bánh đó mà em thấy cái lượng là 6 phút nó chín đó, thì 3 phút em phải dở ra xả hơi. Thứ nhất là cho nước nó không có rớt xuống bánh. Thứ hai đó là em đổ như vậy đó thì cái bánh bèo nó mới có xoáy. Rất nhiều món hấp khi làm mình phải xả hơi. Không có xả hơi là không có được, không có ngon. Được chứ không phải không được, nhưng mà nó không có khéo và không có ngon. Còn người xưa sao quá thông minh biết hết những cái điều này để dạy mình làm tới bây giờ. Chỉ quá bái phục những người, những ông bà và ông ngoại, ông cố, những bà ngoại bà cố của mình hồi đó đâu có trường nữ công gia chánh đâu ta. Mà sao cái gì cũng làm hay, thiệt là hay đó. Bây giờ có nhiều trường mà mình làm còn dở ẹt.
Tại vì từ hồi còn hồi ông cố ông sơ ông đã truyền xuống cho ông nội ông ngoại nọ rồi, thử ra ông nội ông ngoại nọ mới truyền lại cho mình chứ chị, truyền lại cho chị, bây giờ bắt đầu chị mới truyền lại cho Hoàng Tính Thanh Hùng, rồi bắt đầu mình mới truyền cho cái thế hệ đàn em đàn út của mình đây nữa. Qua wow, mỗi lần mà chúng ta đợi giữa các lớp là khoảng cỡ 10 phút mình xả hơi nó phải không chị?
Ừ,
10 phút
lớp cuối cùng đó là đổ 10 phút rồi. Dạ. Mình xả hơi làm hai lần.
Dạ, nhưng mà giữa đó, những cái lớp trước đó thì mình đợi khoảng bao lâu mình mới đổ
5
thêm
phút rồi em, 5 phút là nha chín.
5 phút bây giờ, 5 phút giờ mình đang đợi xả hơi thì chị có thể chị nói cho quý vị thính giả đồng hương chúng ta cũng như Hoàng Tính Thanh Hùng biết thêm về một cái chương trình mà chị có mặt chị tham gia trong cái vùng Talent Forward trong những cái ngày sắp tới đây mà
đó
là cái ngày 25 tháng 8.
Hai tiếng đàn một trái tim đấy
dạ,
em.
Dạ dạ, chị có thể chị nói thêm cho em nghe không?
Chủ nhật tuần tới ngày
25
ở tại trung tâm Tuổi Hà. Chương trình này đó là có hai tiếng đàn, một tiếng đàn của Thế Vinh là một bạn này đã bị khuyết tật, tức là chỉ còn một tay thôi mà biết đánh đàn, biết thổi kèn harmonica. Ngoài ra bạn này sau khi mà đã học xong đại học rồi đó thì đã muốn làm được một cái thầy giáo, nhưng mà vì khuyết tật không có học sư phạm được. Bạn này học kinh tế nhưng mà ra bạn này vẫn đi dạy học và bạn mở một cái trường tên đó là Hướng Dương để mà dạy cho, mục đích của bạn Thế Vinh này là mở trường để dạy cho các em khuyết mồ côi khuyết tật giống như là mình. Bởi vì ba Thế Vinh cũng đã mất năm 1974, sau đó mẹ mất và anh mất thì mồ côi ở với ông bà ngoại. Thì Thế Vinh muốn rằng là dù là mồ côi, dù là khuyết tật, nhưng mà nếu mình có ý chí, mình có được giúp đỡ thì mình cũng sẽ trở thành người hữu ích cho bản thân mình và cho xã hội. Cho nên Vinh đã mở ra cái trường Hướng Dương. Ngoài ra trong chương trình thì có Đức Đạt, cũng là một bạn bị mù. Bạn này dồn hết tất cả những cái quyết tâm của mình vô cái chuyện mà học đàn, học nhạc. Và tiếng đàn của Đức Đạt cũng đã làm nức lòng bao nhiêu người. Hiện giờ Đức Đạt ở Cali, Thế Vinh thì ở Việt Nam. Mình gọi làm cái chương trình này, mình rất là mong là được cho mọi người ở Dallas mình biết. Trên đời này cũng có những người mà rất là dễ thương và có tấm lòng rất là tốt và có tài năng, vượt qua số phận một cách rất là ngoạn mục để mà có một cái tương lai tươi sáng, không những cho mình mà còn giúp đỡ cho những người khác như mình được tốt hơn. Em với Thanh Hùng với lại tất cả các bạn thính giả nghe đài, nếu mà mình không quá bận rộn chiều Chủ nhật từ 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi đó, thì xin mời các bạn đến trung tâm Tuổi Hạt để nghe hai bạn này đánh đàn, hai bạn này hát và nghe một số các bạn thân hữu của vùng Dallas này mà hát hay có thể tham gia trong chương trình.
Dạ vâng. Xin được bắt một cái nhịp cầu đến với chị Mỹ Liên cùng quý vị thính giả để mời quý vị đến với chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim với giọng ca cũng như là một ngón đàn giống như chị Mỹ Liên nói là rất là điêu luyện của Nguyễn Thế Vinh cùng với lại Nguyễn Đức Đạt và các thân hữu địa phương. Thời gian là từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều thưa quý vị.
2 giờ rưỡi là mình gặp nhau rồi đó. Hoàng Tính mình có thể nhâm nhi đậu phộng da cá rồi mình
bánh
có thể
da lợn này nọ đồ
rồi mình ăn bánh da lợn rồi mình vô mình
trời ơi, ơi còn gì bằng nữa. Tuần trước dạy tuần sau có bánh ăn thưa quý vị. Từ 3 giờ cho đến 5 giờ quý vị có thể đến sớm hơn để hàn huyên tâm sự thưa quý vị ha, của cái ngày Chủ nhật tuần sau 25 tháng 8 tại cái trung tâm Tuổi Hạt tòa lạc tại số 3845 đường North Garland Avenue của cái số phòng là 700B Garland, Texas 75040, ngay cái góc đường Arapaho và Apollo. Nó nằm giữa nó nằm gần cái chùa Đạo Quang nha thưa quý vị ha, cũng như là Hawaii Info là một cái nơi vui chơi mà giống tựa như Six Flags gì đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị ở xa quý vị có thể đến cái khu vực Đạo Quang là quý vị sẽ biết được ngay trung tâm Tuổi Hạt nằm ở đâu liền à. Cũng rất là gần ở đó thôi nha thưa quý vị ha. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau một bài quảng cáo thông tin thương mại nha chị. Cảm ơn chị cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta biết thêm về cái chương trình nhạc Hai Tiếng Đàn Một Trái Tim nha chị. Mình nghỉ mệt chút xíu nha.
Rồi.
Dạ vâng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ngắn.
Kính mời quý vị đến với chiều nhạc chủ đề Hai Tiếng Đàn Một Trái Tim. Thưa quý vị, là những người có tâm hồn nghệ sĩ và yêu cái đẹp của đời sống, xin thân mời quý vị hãy đến cùng chúng tôi để nghe những tiếng đàn, giọng ca và những tâm tình của hai nghệ sĩ khuyết tật, những người không chỉ vượt lên số phận riêng mình với sự lạc quan mà còn vươn dậy sự nhiệt thành giúp đỡ, truyền cảm hứng đến những trẻ em khuyết tật hiếu học nhưng có số phận kém may mắn khác. Với giọng ca và ngón đàn điêu luyện của hai nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Đức Đạt cùng các thân hữu địa phương, thời gian từ 3 giờ tới 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 8 năm 2019, đón tiếp từ 2 giờ 30 chiều tại địa điểm trung tâm Tuổi Hạt, 3845 North Garland Avenue, Garland, Texas 75040, gần chùa Đạo Quang. Lưu ý, vào cửa và phục vụ nước cùng thức ăn nhẹ miễn phí. Thay mặt ban tổ chức, Lê Trương Cang, Đinh Yên Thảo trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi chị Mỹ Liên 214-385-7611.
Nhà xin chi mua bán nhà mới cũ trong vùng Dallas, chúng tôi tìm builder xây nhà mới.
Có nhiều chương trình cho vay dễ dàng nhanh chóng với phần lời thấp, không check income và không check credit.
Nhà xin giúp chuyển tiền từ nước ngoài vào Hoa Kỳ mua nhà.
Nhà xin còn bán các loại bảo hiểm, nhà, xe, thương mại, nhân thọ. Nhà xin rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách. Sự tín nhiệm của quý vị là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.
Nhà xin tại khu chợ Hiệp Thái kế bên giò chả Đức Hương. Xin liên lạc Vân Trần 469-258-6807, 469-258-6807 hoặc Vũ Lâm 469-258-6446.
Bất cứ lúc nào anh chị thợ nail cần việc làm, hãy dùng cell phone ghé vào trang web cầnngay.com.
Nếu có chủ tiệm nail nào cần thợ nail gấp hay chủ nhà hàng cần người làm, xin đăng quảng cáo tại cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818.
Cầnngay.com là website chuyên giúp mọi người tìm việc làm, mua bán tiệm nail, nhà hàng và cho xe phòng.
Đặc biệt cầnngay.com chuyên nhận thiết kế website và tạo website bán hàng online.
Mọi chi tiết xin vào cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818. 713-855-4818.
Thông báo lớp huấn luyện nâng cao nghề nails. Nhằm mục đích nâng cao nghề nails tại Dallas, chúng tôi có mở lớp huấn luyện nâng cao nghề nails cho mọi lứa tuổi và cho những ai đã có license hoặc không có license, kể cả du học sinh. Khóa học từ 2 đến 4 tuần lễ sẽ giúp bạn biết cách làm dipping powder, gel, manicure, pedicure nhanh và đẹp. Vì hiện nay ngành nails tại Dallas đang phát triển rất mạnh và các tiệm nails đang cần nhiều thợ biết làm bột. Đây là cơ hội tốt cho quý đồng hương muốn theo nghề nails. Chúng tôi sẽ giúp bạn có một nghề nail vững chắc và có thêm thu nhập cao. Chúng tôi có đội ngũ huấn luyện viên trên 20 năm kinh nghiệm, bảo đảm bạn sẽ hài lòng sau khóa học. Liên lạc ngay với Leon 972-345-3504, 972-345-3504 hoặc Christy 214-782-9359, 214-782-9359.
Kính mời quý vị đến với chiều nhạc chủ đề Hai Tiếng Đàn Một Trái Tim. Thưa quý vị, là những người có tâm hồn nghệ sĩ và yêu cái đẹp của đời sống, xin thân mời quý vị hãy đến cùng chúng tôi để nghe những tiếng đàn, giọng ca và những tâm tình của hai nghệ sĩ khuyết tật, những người không chỉ vượt lên số phận riêng mình với sự lạc quan mà còn vươn dậy sự nhiệt thành giúp đỡ, truyền cảm hứng đến những trẻ em khuyết tật hiếu học nhưng có số phận kém may mắn khác. Với giọng ca và ngón đàn điêu luyện của hai nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Đức Đạt cùng các thân hữu địa phương, thời gian từ 3 giờ tới 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 8 năm 2019, đón tiếp từ 2 giờ 30 chiều tại địa điểm trung tâm Tuổi Hạt, 3845 North Garland Avenue, Garland, Texas 75040, gần chùa Đạo Quang. Lưu ý, vào cửa và phục vụ nước cùng thức ăn nhẹ miễn phí. Thay mặt ban tổ chức, Lê Trương Cang, Đinh Yên Thảo trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi chị Mỹ Liên 214-385-7611.
Choco Casino, mùa hè đến trúng xe sang. Hãy đến với Choco Casino vào tháng 8 nóng bỏng với những giải thưởng lớn như sau. Vào mỗi thứ 6 và thứ 7, ngày 9, 10 và 30, 31 tháng 8, tổng giải thưởng xe và tiền mặt lên đến 1 triệu 8 Mỹ Kim. Thứ 6 bốc thăm 1 giờ từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Mỗi giờ bốc thăm trúng 5.000 đồng. Lúc 1 giờ sáng bốc thăm trúng 100.000 đồng. Thứ 7 bốc thăm lúc 2 giờ chiều trúng 25.000 đồng. Từ 3 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya, mỗi giờ trúng 5.000 đồng. Lúc 1 giờ sáng trúng một chiếc xe Mercedes-Benz 2019 SUV CLS 450. Mùa hè đến trúng xe sang. Choco Casino tháng 8 xin kính mời.
Thời buổi này làm ăn thiệt khó khăn. Khách thì đòi giảm giá mà giá gì cũng tăng. Bảo hiểm thì tăng, rồi phí processing máy cà thẻ càng ngày càng cao.
Trời ơi, chị không biết gì hả? Văn phòng của Thủy Hoàng có nhiều chương trình bảo hiểm cho tiệm rất rẻ, giải thích khô vờ và phục vụ khách hàng rất tận tâm. Có cả merchant service với lệ phí hàng tháng rất thấp. À còn nữa, văn phòng có POS software free nữa đó.
Vậy thì tôi phải gọi liền mới được.
Sẵn tiện, chị nhớ check bảo hiểm xe nhà của chị luôn đi. Nhà tôi mới thay rúp mới nên có discount, tiết kiệm được nhiều lắm.
Văn phòng bảo hiểm Farmers Insurance và Thesis Merchant Service của Thủy Hoàng tọa lạc tại địa chỉ 2771 FM 544 108 Wiley, Texas. Hân hạnh phục vụ bảo hiểm tiệm, xe, nhà, nhân thọ cho gia đình quý vị và processing credit card cho tất cả business. Xin gọi 469-502-3579, 469-502-3579.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
sầu riêng Malai 2.99 một bao, cá mồi 69 cent một hộp, gạo thơm 2019 17.99 cent một bịch, nhãn tươi Florida 2.99 một bao, ổi tươi 1.99 một bao, su hào 2 pound 99 cent, nấm bào ngư 89 cent một bao, khoai lang dương ngọc 1.49 một bao, cần tây 59 cent một cây, thịt bò thăn dây 3.99 một bao, vịt tươi 11.99 một con.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Kính thưa quý vị, tháng 4 đến tháng 8 mỗi năm là thời điểm bán nhà tốt nhất. Huyền Tôn Nữ của văn phòng địa ốc Tôn Nữ Group giúp quý vị bán nhà nhanh và mang đến quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình. Nếu nhà quý vị đã cũ hoặc bị hư hỏng nhiều mà không muốn sửa chữa hay quý vị cần bán gấp, Huyền Tôn Nữ mua nhà trả tiền mặt trong vòng 7 ngày. Văn phòng Tôn Nữ Group tại 3130 North Silo Road, Golden, kế bên Báo Trẻ và Goodwill, 469-714-6062, 469-714-6062.
Mừng khai trương văn phòng bảo hiểm Farmers Hà Hồ Agency tại 2050 North Lander Road, phòng 200A Richardson 75082, góc Campbell và North Lander. Kính mời quý khách đến tham khảo các gói bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ và tiệm. Chúng tôi có giá hấp dẫn cho quý khách mua chọn gói nhà, xe và nhân thọ, đặc biệt tặng quà ngay cho 50 khách hàng đầu tiên. Xin gọi văn phòng bảo hiểm Farmers Hà Hồ Agency 972-685-2882, 972-685-2882.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý, hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt, bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt, giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn, sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi, Thanh Hùng, Hoàng Tính cũng như là chị Mỹ Liên xin được mời quý vị cũng trở về với phần 2 của Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chị Mỹ Liên ơi, bây giờ là mình chuẩn bị mình bước vào phần 2 rồi, mà trước khi mình bước vào phần 2 để nhận phone quý vị thính giả thì chị có thể chị chia sẻ thêm nguyên do từ đâu mà tự nhiên chị muốn tổ chức hay hoặc là chị muốn mời quý vị thính giả đồng hương của chúng ta đến với lại cái chương trình hai tiếng đàn một trái tim này không thưa chị? Chị.
Tại vì chào Hoàng Tính.
Dạ.
Tại vì sao? Chị thấy rằng là trước đây những năm trước ở Cali rồi ở Houston, rồi ở Austin, ở đâu rất nhiều chỗ, rồi các bạn người đồng hương người Việt của mình đều có tổ chức chương trình để cho giúp một phần cái gánh nặng của Thế Vinh trong cái việc mà làm cái trường hướng dương.
Yeah.
Thật ra đó thì mục đích của mình là muốn giới thiệu tiếng đàn, tiếng hát của Thế Vinh với Đức Đạt là chính.
Yeah.
Còn khi mà quý vị đồng hương của mình biết được là Thế Vinh có một cái công việc làm như vậy đó, một cái cánh tay của Thế Vinh nó không thể, càng ngày nó càng nặng trĩu cái chuyện mà làm cho cái ngôi trường. Cho nên là mọi người mới là nghĩ ra cái chuyện là để cho Thế Vinh giới thiệu Thế Vinh với mọi người, để Thế Vinh, mọi người được nghe Thế Vinh đàn, rồi hiểu được cái công việc Thế Vinh làm. Thì chị khi chị còn ở Việt Nam thì chị đã biết Thế Vinh và biết cái ngôi trường này. Cho nên là sau nhiều lần suy nghĩ thì chị mới bàn với những bạn bè ở đây mình làm một cái chương trình. Bởi vì ở Dallas của mình nói ra thì ai có như rất là nhiều người biết Đức Đạt, nghe Đức Đạt đánh đàn nhiều rồi, nghe Đức Đạt nổi tiếng, nghe muốn được một lần nhìn thấy Đức Đạt đánh đàn, nhưng mà chưa có cái điều kiện nào. Và Thế Vinh cũng vậy, cho nên là chị bàn với một số bạn bè mình thử làm một cái buổi biểu nhạc của Thế Vinh ở Dallas mình, để cho bà con đồng hương của mình gặp gỡ một cái người bạn dễ thương như vậy đó, có tấm lòng tốt như vậy đó, có để xem mình có chia sẻ chút đỉnh gì với Thế Vinh không, để cho Thế Vinh có thể nhẹ nhàng hơn. Tại vì hiện giờ cái ngôi trường của Thế Vinh á, cái trường hướng dương của Thế Vinh đã có gần 30 em học đại học ở Nhật, có một em ở Houston học năm thứ hai rồi, có một em ở Úc học năm thứ nhất. Thì lần này khi Thế Vinh qua đây đó thì Thế Vinh nói là cũng dẫn cái cô học trò đang ở học 2 năm rồi ở bên Houston, để cho mọi người nhìn thấy rằng là Thế Vinh đã giúp cho em được như thế nào. Hiện giờ gánh nặng rất rất là nặng cho Thế Vinh trong cái chuyện mà lo cho các em. Đó là cái suy nghĩ của chị muốn làm chương trình này.
Thấy cũng dễ thương, thấy cũng tình người, thấy cũng có một cái gì đó mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau trong cuộc sống này, khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà cần sự giúp đỡ lắm. Thưa quý vị, hy vọng quý vị hãy đến cùng với lại chương trình nhạc Hai Tiếng Đàn Một Trái Tim, với giọng ca và ngón đàn điêu luyện của Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Đức Đạt, từ thời gian từ 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật tuần sau 25 tháng 8, tại địa điểm là Trung tâm Tuổi Hạt, số 3845 North Garland Avenue, Suite là phòng 700B, Garland, Texas 75040, ngay cái góc đường Arapaho và đường Apollo, thưa quý vị.
Quang Tính ơi, chị cũng xin nói với các bạn thính giả một cái điều này.
Yeah.
Các bạn đừng có quá đặt nặng cái chuyện là mình đến đó rồi như thế nào.
Yeah.
Chủ yếu các bạn, xin mời các bạn cứ đến trước nhất là để gặp gỡ, để có một buổi chiều được cùng vui, cùng chia sẻ với Thế Vinh, với Đức Đạt. Đó là chính. Tất cả những cái chuyện khác chỉ là cái chuyện phụ
nhỏ thôi.
Các bạn đừng đặt thành vấn đề là giờ có phải đây là một cái buổi quyên góp hay không, xin thưa không. Đây không phải là cái một buổi, mục đích chính của mình không phải là một cái buổi mà quyên góp, mà mục đích chính của mình là muốn cho các bạn đồng hương của mình biết được Thế Vinh, biết được Đức Đạt. Để mình có những cái buổi sinh hoạt nho nhỏ mà nó hữu ích, và nó cùng nhau, để cùng nhau được vui, được thưởng thức những cái điều hay, những cái bạn, những người Việt Nam của mình, mặc dù cái hoàn cảnh cá nhân nó không may mắn, nhưng mà các bạn đã cố gắng như thế nào để chúng ta tự thấy rằng thứ nhất mình là người may mắn hơn các bạn đó. Thứ hai là nếu trong cuộc sống của mình có những điều gì khó khăn, mình thấy là tại sao các bạn đó như vậy, mà các bạn khi gặp khó khăn, các bạn đó gặp biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời này, nhưng mà các bạn đó đều vươn lên và làm được, thì mình may mắn hơn. Thì nếu mình cố gắng, mình cũng sẽ làm được tất cả những cái gì mình muốn.
Em muốn đến giống như chị nói nãy, 4D nãy đó, Đức Đạt đánh đàn. Em sẽ đến em nghe Đức Đạt đánh đàn coi lúc này tiếng đàn của ảnh như thế nào nha. Đức Đạt đánh đàn, còn anh Thanh Hùng thì chắc có lẽ là chủ nhật thì ảnh mắc làm ở đài, hy vọng là ảnh cũng sắp xếp, ảnh cũng sẽ đến được trong cái chương trình này. Và một lần nữa quý vị nhớ đến ngày Chủ nhật tuần sau hết, thưa quý vị, 25 tháng 8, 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều, ngay cái địa điểm Trung tâm Tuổi Hạt, ngay cái góc dọc đường Arapaho và Apollo của thành phố Garland, thưa quý vị ha. 2:30 cho đến 5 giờ chiều mình nghe Đức Đạt đánh đàn cùng với lại tiếng đàn của Nguyễn Thúy Vinh nha. Và thưa chị cũng như là anh Thanh Hùng, bây giờ trên đường live của mình có member có mặt rồi, chị tôi muốn tiếp member không?
Rồi, lâu quá không gặp member. Member cũng thích làm bánh này lắm đó.
Cười.
Chào chị Mỹ Liên. Yeah. Chào chị Mỹ Liên, chào anh Thanh Hùng, chào anh Hoàng Tính. Dạ. Chào Quảng Sơn. Dạ đúng rồi, Quảng
Sơn. Dạ vâng, chào chị.
Chị dạ, này là chị tên là chị Quảng Xuân.
À chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân.
Dạ Quảng Xuân chào. Chào mọi người. Mới đi xa về, thời gian qua không có tham gia chương trình của chị Mỹ Liên, cũng như hứa làm bánh đại yến cho anh Hoàng Tính nếm thử mà chưa. Tại vì sau đó là đi qua Cali thăm gia đình chồng. Quảng Xuân trở về hôm nay lần đầu tiên sau thời gian đi chơi. Thì nghe cái chương trình này hôm bữa ngỡ ngỡ là mọi thứ, một điện thoại liên lạc với chị Mỹ Liên về cái chương trình nhạc của hai nhạc sĩ khuyết tật, mà rất là mình rất là cảm động. Và mình ngỡ ngỡ không biết có phải là chị Mỹ Liên này không. Chị Mỹ Liên đâu. Thì ngày hôm nay nghe chia sẻ thì Quảng Xuân rất là cảm động, bởi vì mà Quảng Xuân chưa có duyên gặp Thế Vinh ngoài đời, nhưng cũng đã góp một bàn tay trong chương trình các anh chị học cùng niên khóa ở trường Gia Long đã về Việt Nam và tới tận trường Hướng Dương. Thầy cô giáo cũng như các bạn đã thay mặt cho các bạn nhóm hải ngoại đây cũng về, cũng chia sẻ góp một bàn tay với anh Thế Vinh. Anh Thế Vinh thì mình sẽ không nói trên đài được, bật mí để cho quý vị thính giả sẽ tìm đến tận mặt để nghe tiếng đàn và cái khả năng thổi khẩu cầm của anh trong trong cái điều kiện mà anh khó khăn về vấn đề anh sử dụng một lúc hai nhạc cụ. Nhưng mà nhớ hồi xưa có một ca sĩ là chị Thủy Tiên cũng trong dàn khuyết tật, chị hát rất là hay. Chị cho chương trình này chắc không có mặt chị Thủy Tiên
cùng. Lần này Thủy Tiên xin visa không được rồi.
Tiếc quá.
Cho nên là mới không có Thủy Tiên á, Quảng Xuân ơi.
Dạ, dạ Quảng Xuân rất là chưa có bao giờ được tại cái lúc mà các bạn đi công tác ở, giống như không mình không dám dùng chữ từ thiện, mà chị đến để chia sẻ và đến để làm quen với trường Hướng Dương cũng như Thế Vinh, thì mình không có cái điều kiện để về Việt Nam trong cái thời điểm đó. Thì bây giờ chắc thế là thế nào cũng phải tìm đến và phải biết mặt chị Mỹ Liên ngoài
đến nha, đến nha, ừ đến nha nha Quảng Xuân.
Đến đi, dạ, đến đi, đến đi, đến đi, đến đi chị, đến đi để biết mặt Hoàng Tính.
Hoàng Tính phải đến nha, Hoàng Tính không đến
không được. Hoàng Tính sẽ đến, dạ, đến để xem cái
ngón. Để ăn thử bánh da lợn, dạ, nha Quảng Xuân ơi, có đậu
nhớ phộng da cá. Đậu phộng da cá, dạ, nè, rồi bánh da heo, ý quên bánh da lợn nè, bánh da lợn có, dạ, lỗ tai heo, không biết có lỗ tai heo không, không có
bánh,
đâu.
Bánh lỗ tai heo, không ai nói, dạ, là bánh, dạ, lỗ tai lợn, nhưng mà lại không ai nói là bánh da heo.
Tiếc quá hả, anh Thanh Hùng không được có mặt ha.
Vâng.
Rồi, Quảng Xuân... Quảng Xuân rất là cảm động để chị muốn gọi lên để thứ nhất chào chị Mỹ Liên sau thời gian vắng bóng. Trời ơi, mang tiếng member xấu hổ quá, nhưng mà cũng phải xuất lâu lâu member, không phải là tự nhận nha. Bạn Hoàng Tính phong cho Quảng Xuân phải, nhưng mà cái mục đích chính là gọi vô để chia sẻ vấn đề của anh Thế Vinh cũng như anh Đức Đạt, thì mình nghe lâu rồi mà chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Do đó chuyến này là anh Hoàng Tính nhất khoát là phải đi nha. Yeah. Anh Thanh Hùng thì không biết, bận công việc ở đài thì không biết làm sao. Rồi, cái phần thứ hai, Quảng Xuân muốn chia sẻ, cái này là riêng của Quảng Xuân thôi, ai làm được là không làm được thôi. Cái này Quảng Xuân học được một chị bạn ở Thụy Sĩ, khi mình có một cái dịp hồi năm ngoái đi qua bên đó chơi, thì Quảng Xuân không có dám bàn, lạm bàn, tại vì kinh nghiệm bếp trường của chị Mỹ Liên là quá dày dặn rồi, nhưng mà thử xem, bữa nào chị Mỹ Liên thử đi ha, mình thử đâu, dạ, thì không... Thật sự mà nói mình không dám nói tất cả những bánh ở ngoài chợ, bánh da lợn hay những cái bánh nào họ sử dụng màu xanh lá dứa, họ không có thời gian kinh doanh, mà nếu làm như chị em mình thì chắc lỗ, mà cũng có thời gian mà xay lá dứa rồi dắt lá dứa. Bản chất cái màu, cái flavor, cái màu chai nó đã thơm, thơm lộng lẫy, nhưng mà thật sự cái mùi thơm nó không có giống như mùi thơm tự nhiên. Do đó Quảng Xuân thấy ngoài chợ bán những cái dạng bánh lá dứa mà anh Hoàng Tính, anh Thanh Hùng mà ra chợ mà thấy nó xanh lè, xanh lẹt, xanh mà xanh rực rỡ luôn là biết người ta không, người ta sử dụng chỉ cần vài giọt màu xanh thì nó sẽ ra thơm và xanh. Nhưng chưa bao giờ, không bao giờ Quảng Xuân, tại vì mình cũng khi làm mình nhắm mình có một chút thời gian thì mình thích tham, mình bỏ thời gian ra để mình chịu khó xay được lá dứa. Nhưng mà chị Mỹ Liên nói rất đúng là lá dứa xay ra khi nấu xôi hoặc làm bánh hay là bánh bò nướng hay bánh da lợn thì cái màu nó tái đi và nó sẽ không giữ được cái màu, nhưng nó có mùi thơm đặc trưng của nó. Thì cái bí quyết ở đây, nhỏ một hai giọt vô cũng được, nhưng mà Quảng Xuân vẫn không thích. Mặc dù một hai giọt đó mình sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe và nó đã được cho phép của FDA, nó cho phép, nhưng
mình sẽ bỏ vô một nắm lá rau bó xôi là rau spinach. Cái rau mà mình nó gọi là lá lá chân vịt á. Thì người Mỹ họ hay ăn sống, thậm chí Việt Nam mình hồi xưa Việt Nam nó lá Đà Lạt rồi cả bó xôi xào thịt bò đó. Thì chị Mỹ Liên lấy một nắm, tức là cái bàn tay mình vóc một nắm rồi nắm lại. Khi lúc mình xay lá dứa mình thả chân vô, nó không làm mất mùi của lá dứa mà đồng thời cái màu xanh nó cực kỳ đẹp.
Đẹp hơn
rất hả? Nó đẹp lắm. Dạ, Quảng Xuân đã làm rồi và sau này khi làm những gì cần phải sử dụng nước lá dứa bao giờ cũng phải cố gắng đi mua một bó về lấy nắm ở cái kia mình ăn sống hay mình luộc hay xào hấp những gì đó. Có một cái điểm thứ hai Quảng Xuân chia sẻ, có thể chị Mỹ Liên sẽ cảm thấy không có đồng ý với Quảng Xuân, nhưng đây là kinh nghiệm riêng của Quảng Xuân. Lá dứa tươi ở Việt Nam thì thơm lắm, nhưng lá dứa tươi trên nước Mỹ này không biết là xuất xứ mình trồng Florida hay Thái Lan không biết. Quảng Xuân chịu khó bỏ tiền ra mua nó mắc dữ vậy á, về nó không hài lòng, nó không thơm, mà trong khi đó lá dứa đông lạnh thì nó lại rất là thơm. Lý do là như thế này, Quảng Xuân có hỏi một số các bác ở Việt Nam thì các bác giải thích khi mình đông lạnh thì tất cả những cái tinh dầu của lá dứa nó ra hết. Chỉ có cái tội là cái màu nó không đẹp thôi, nó không đẹp bằng
đúng lá, đúng.
Nhưng khi mình đông lạnh mình frozen á, cái lá nó về á thì nó lại tất cả những cái tinh dầu nó vỡ ra hết và nó lại thơm hơn lá tươi. Đó là lý do tại sao khi Quảng Xuân trên đất Mỹ này mua lá dứa tươi về, một cái vị nó rất là mát, về làm thì nó không hài lòng, không có thơm, mà trong khi mình mua cái lá frozen về làm lại thơm lộng lại thơm, mà thơm đúng cái mùi mình muốn, là mùi tinh chất của nó. Do đó nhưng chỉ có tội là không có màu đẹp, và cái giải pháp màu đẹp bằng cách là học một cô bạn thụy sĩ là bỏ vô một nắm lá bó xôi và xay chung với nó. Đó là tất cả những gì Quảng Xuân muốn chia sẻ và cảm ơn chị Vĩ Ly rất nhiều về cái món bánh da lợn ngày hôm nay. Quảng Xuân làm nhiều lần rồi nhưng hôm nay lần tới Quảng Xuân sẽ làm theo cách của chị Mỹ Ly.
Thì đó giờ Quảng Xuân làm tức là quậy đường trong nước vừa rồi làm chứ không có nấu phải không?
Chưa bao giờ nấu, thấy là cũng
bây giờ
okay,
Quảng Xuân nấu Quảng Xuân sẽ thấy là cái bánh nó có một cái mùi vị khác.
Dạ
rồi, Quảng Xuân thấy thú vị lắm.
Mình đồng ý với Quảng Xuân vậy, chuyện lá dứa đông lạnh với lại giờ lá dứa tươi.
Cảm ơn chị Quảng Xuân nha.
Dạ, em cảm ơn chị, xin chào chị.
Gặp nhau chủ nhật nha Quảng Xuân ơi.
Dạ. Dạ. Chị nào thấy chị thấy cái đứa nào tóc bạc phơ mà nó mập u xấu quát là em đó nha.
Không biết thì có gì em dẫn qua cho chị.
Ngược lại cũng vậy đó, nha. Ngược lại cũng vậy đó.
Nha, ngược tương phản lại, nó gọi là tương phản hình ảnh đó nha. Hai người nói trước cho biết ngày đó có gì Hoàng Tính sẽ dẫn chị Mỹ Liên qua cho biết chị Quảng Xuân, hoặc là chị Quảng Xuân qua chị Mỹ Liên cho hai chị em biết nhau. Đến đây thì chương trình chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn chị ngày hôm nay đến với chương trình qua cái món được mang tên là bánh da lợn. Qua đó chúng ta có được một cách làm mới, một cái cách mà có thể là quý vị cũng sẽ thấy nó hơi khác khác chút xíu. Hy vọng là chúng ta khi thực hiện được, chúng ta sẽ có được một cái món bánh da lợn thật là ngon, đặc trưng của Sài Gòn của mình. Tại vì chị nói là chị là từ gia đình làm món bánh này từ ngay cái xứ sở Gò Vấp của chúng ta, thì bảo đảm cái món bánh này không đâu bằng, thưa quý vị. Hoặc là quý vị mà muốn thưởng thức cái món bánh da lợn này, chịu khó 25 tháng 8 chủ nhật tuần sau từ 3 giờ 5 giờ chiều đến ngay trung tâm Tuổi Hạt để thưởng thức cái món bánh da lợn do chính tay chị Mỹ Liên khoản đãi gửi đến cho quý vị. Em không biết em nói vậy chị có cực thêm chút xíu nào không nữa đây chị.
Chị sẽ cố gắng.
Cố gắng lên chị ha. Dạ.
Rất là mong là có bạn thính giả nào đã đến vào chiều chủ nhật tuần sau, thì xin các anh chị, xin các bạn cứ nói rằng là tôi là người đã nghe trên đài, thì Mỹ Liên rất sung sướng được gặp.
Dạ, món ít ăn ngon, món nhiều ăn dở, thưa quý vị, đến đi, ngang của ít lòng nhiều, bảo đảm món ăn sẽ rất là ngon, cũng như là chúng ta sẽ thưởng thức được một chương trình nhạc đặc biệt này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hoàng Tính, Thanh Hùng mời chị gửi lời chào.
Mỹ Liên xin chào tất cả các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong lần tới với món ăn khác. Xin chào Thanh Hùng, có thể là em không có rảnh để làm món này, nhưng mà nếu chủ nhật này em không có đi đó thì để coi chị có thể gửi Hoàng Tính cho em cái bánh da lợn nhỏ nhỏ hay không.
Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.